Đại chúng, là hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non, xóm Vững Chãi của tu viện Ngọc Quyện trong khóa An Cư Kiết Đông. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một đoạn tập thứ 6 của Tính Tâm Minh. Đoạn này có cái tên là Rõ Thông Đầu Mối. Và cái tên này nó cũng là cương lĩnh của một cái đoạn. Chúng ta có 4 câu là chỉ động quy chỉ cánh di động, duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng. Các vị để ý hai chữ này cùng một chữ nhưng mà cái nghĩa nó có khác nhau một chút xíu. Chỉ có nghĩa là dừng lại tất cả những cái động niệm, những cái sao động của lòng. Quy là trở về, để trở về cái trạng thái yên lặng. Như vậy thì cái chữ đồng nó là động từ chỉ cho cái khả năng cắt đứt, dừng lại. Cái chữ thứ hai nó có nghĩa là một cái trạng thái an tĩnh của tâm, nghĩa là mình dùng cái năng lực của ý chí, mình làm cho những cái sao động của lòng nó lắng lại, để nó đạt được cái trạng thái lặng yên, tĩnh tại, gọi là chỉ động quy chỉ. Câu thứ hai là chỉ cánh di động, tức là cái trạng thái yên lặng này, nó là cái dạng khác của động mà thôi. Tức là khi ta dùng ý chí mình, dùng cái năng lực của tâm mà đè những cái sao động nó xuống và nó có được cái yên lặng, thì cái yên lặng ấy chỉ là cái động mà thôi. Nó được trá hình, nó chìm xuống về sâu, cũng giống như mình lấy đá mình đè lên cỏ vậy. Nó không lên được trên mặt để cho mình thấy, nhưng mà đâu phải vì lý do ấy mà cỏ nó chết, nó vẫn cứ lên. Và câu thứ ba là duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng. Cái việc làm ấy, nó là cái việc làm lạc vào mé bên này, lạc vào mé bên kia. Và do vậy không thể bằng được cái con đường là ta biết được một căn bản duy nhất. Nhất chủng là biết được cái đầu mối duy nhất. Đâu bằng mình biết được cái đầu mối duy nhất. Và cái chữ nhất chủng này thì nó liên hệ đến bài thứ 5 mà chúng ta vừa học. Các vị còn nhớ bài thứ 5 nó có hai câu ấy. Nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tại. Tức là một mực bình tâm thì tất cả những cái phù động lao sao của lòng tự nhiên nó lắng, nó dứt cả. Nhất chủng này nó có nghĩa là như vậy. Nói một cách rõ hơn, nhất chủng có nghĩa là nắm được cái tâm bình thường là đạo, rõ thông được cái điều ấy, thì chúng ta không bị lạc vào cái con đường hai bên này. Cái con đường của động và tịnh, con đường của ngăn tâm để cho nó trở về cái tịnh. Nhưng mà cái tịnh nó là một dạng trá hình của cái động mà thôi. Đó là các vị đi ngang qua cái bài này, các vị thấy là nó có cái nội hàm như vậy. Điều thứ nữa là chúng ta lưu ý, đó là những cái trạng thái tâm thức. Nó có 3 cái trạng thái tâm thức. Nó làm hao phí rất là nhiều năng lượng của chúng ta. Các vị biết một điều là chúng ta thực tập chánh niệm, nó có cái công dụng là nó hồi phục lại năng lượng của tự tâm. Và cái năng lượng tâm rất là cần thiết để chúng ta có thể có đủ cái năng lực và kéo dài duy trì được chánh niệm. Rồi xa hơn nữa là cái năng lượng này, năng lượng tự tâm này, nó cung cấp cho chúng ta có một cái nhìn sáng hơn về thực tại. Nói thực tại thì nó xa vời. Chúng ta có cái năng lượng chánh niệm thì chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về người mình đối diện, về cái sự việc mình giải quyết, và về mọi cái hiện tượng trong nhân gian này, cái nhìn mình sẽ sáng hơn. Sáng hơn có nghĩa là mình ít bị vướng mắc hơn, mình đối với những sự việc như vậy mình có thể giải thoát hơn, an tường tỉnh tại hơn. Do vậy cái công việc bảo trì năng lượng của tâm rất là quan trọng. Cái điều thứ nhất nó làm hao phí năng lượng của chúng ta là điều gì? Thưa, đó là những toan tính, những triển hạn, những lo âu. 4:30 đồng hồ nó báo thức. Thông thường đúng theo cái nguyên tắc và đúng cái nghĩa là lòng dặn lòng hồi buổi tối trước khi ngủ là khi đồng hồ báo thức là tôi phải ngồi dậy, tôi làm việc liền để có thể kịp lên thiền đường tọa thiền. Nhưng mà khi đồng hồ nó báo thức thì cái ý thức mình nó lập tức nó nhảy lên tức khắc, nó làm việc ngay, nó thôi nằm ráng chút xíu. Như vậy thì đầu tiên là cái triển hạn nó luôn có mặt trong tâm thức của mình. Từ từ, chút xíu nữa, còn trẻ lắm, vội gì tu. Cái chuyện chánh niệm, cái chuyện tu tập, thông thả một tí, sang năm tu cũng được, vân vân. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó có mặt liên tục trong cái đời sống tâm hồn của chúng ta từng ngày một. Đó là cái triển hạn. Cái thứ hai là toan tính. Một sự việc có khi mình sửa soạn giải quyết nó ngay bây giờ, thế mà do cái đặc tính triển hạn của tâm thức nó lừa gạt, cho nên ta lại tính tới tính lui, tính xuôi và tính ngược. Cuối cùng có khi sự việc đó được dời qua rất là nhiều lần, và người ta có một câu nói rất là hay là những cái dự định tốt của anh nó lót đầy âm phủ cả. Tức là trong đời mình có rất là nhiều những cái dự định tốt đẹp, nào là làm công kia việc nọ vân vân, nhưng mà do vì triển hạn và toan tính cho nên mình trút hơi thở cuối cùng rồi, hình hài xuống đất rồi, mình đi lang thang đem những cái dự định tốt mình lót với cõi diêm vương chơi thôi. Và thông thường chúng ta mắc cái bệnh này, và đó là cái điều tất yếu của tâm hành tự nhiên. Và cái yếu tố thứ nhất này nó vốn là cái sự có mặt của tâm hành hiện tại. Có một anh chàng đem lúa mì tới phố bán. Trước khi đi, anh dặn bà vợ ở nhà là khi bán lúa mì xong, tôi sẽ điện thoại về cho bà biết để yên lòng. Và khi bán lúa mì rồi thì anh viết trên cái mẫu điện thoại là lúa mì đã bán xong, được lời lắm, mai anh về. Ở dưới là thêm một chữ cho nó phải tình phải nghĩa, nó là hôn em. Và trên con đường đi tới chỗ điện thoại, anh móc ra anh đọc. Mình đi bán lúa mì là cái chuyện tự nhiên, cớ gì mà mình còn phải báo về cho ba biết là bán lúa mì có lời vô duyên. Chẳng lẽ bán đủ vốn à? Chẳng lẽ bán lỗ à? Thế thì anh gạch cái dòng đầu, còn lại mấy chữ mai anh về. Cái chữ gì? Chữ mai anh về thì còn có thể tha thứ được, còn cái câu cuối mà cái lời nịnh vợ thì rất là vô duyên. Mình đã cưới cô nàng mấy chục năm, chứ phải mới cưới hôm qua sao mà còn cái điều này? Thế thì gạch bỏ chữ dưới, còn lại mấy chữ mai anh về. Chắc ăn là điều này có thể đánh điện về nhà được, nhưng mà một chút xíu móc ra vô lý. Cái chuyện mình mai sẽ về đó là chuyện tất nhiên, chả lẽ mình tháng sau mới về à? Thế thì anh gặp luôn. Cuối cùng thì cái mẫu điện thoại đó không đánh được. Và tâm thức chúng ta nó ở trong cái trạng thái này. Trong đời thường các vị có gặp chuyện đó chưa? Tôi có gặp. Một lần tôi với một ông sư em của tôi tới thăm một hòa thượng, trước khi đi bỏ trong phong bì mấy trăm ngàn định cúng dường. Đi nửa chừng mình suy nghĩ, dừng xe lại, cúng như thế này hơi nhiều. Tại vì ông vốn là một hòa thượng, ông đâu cần nhiều tiền, ông không nuôi chúng, ông cũng chẳng làm công tác giáo dục của trường lớp gì, tiền này mình hãy để dành phân nửa cúng cho trường, thế là lấy bớt ra phân nửa. Và cái điều quan trọng là mình đến để nhờ giúp mình một việc bằng một lời nói mà thôi. Và đến nơi mình đảnh lễ đàng hoàng, thưa thỉnh đâu đấy, xong rồi các ngài quan hỷ gật đầu. Thì mình cứ nghĩ là mình thưa chuyện xong, được việc mình là mình cúng sao. Nhưng mà khi đã được việc rồi mắc gì cúng. Thế là tiền mình còn túi mình. Và rõ ràng là trong cái cuộc sống đời thường, chúng ta hay vướng phải cái này. Tâm lý mình đã có nhiều con đường xí gạt mình mà mình không hay. Ngay trong cái sáng nay hiện tại, nó có ngàn vạn cái khởi niệm nó lừa gạt mình là như thế. Cái thứ hai là gì? Thưa, nó đuổi bắt không dừng. Đây là loại tâm hành, nó luôn hướng tới tương lai. Và kỳ cục hai cái con người chúng ta là ta nghĩ rằng hạnh phúc ở phía trước. Cái gì của người ta có, cái đó mà mình thủ đắc được mới hạnh phúc. Còn cái của mình không có hạnh phúc. Khi mình nắm nó được trong tay thì không có gì hạnh phúc cả. Và chúng ta để ý là từ cái nhỏ tới cái lớn đều giống như thế. Tâm hành của chúng ta có một khuynh hướng là lao về phía trước. Chẳng hạn như mình mơ ước mình được làm đệ tử của Sư Ông Làng Mai. Mình từng đọc sách, hoặc từng nghe những bài pháp thoại hay ơi là hay, mình cứ tưởng chừng như là gặp ông cụ mà có cái duyên, mà phục xuống chân ông cụ rồi thì thề rằng suốt đời sống bên chân ông cụ mà thôi, thề rằng suốt đời dâng cái đời sống này cho tăng đoàn mà thôi, để làm một cái hạt nước trong một dòng chảy. Ấy thế mà có duyên lớn đẩy đưa mình đến được Làng Mai, trải qua trăm cay ngàn đắng, nghĩa là phải qua cái quá trình thực tập tu thử cái ra làm sao, rồi mấy sư anh sư em soi sáng cho mình đủ cái tiêu chuẩn để mà xuất gia là phải trăm cay ngàn đắng không? Thưa, cay đắng lắm chứ. Có một sư anh sư chị nào mà không ưa mình mà soi phủng thì mình cũng thối Bồ Đề tâm, mình trở về chứ đâu thèm tu. Ấy thế mà khi được cạo tóc xuất gia rồi mới có 5-7 hôm gì mà nói trước chi mà mình đi tu ha, ở nhà mà thích hơn, vân vân. Hoặc trước chi mà mình xuất gia với hòa thượng nọ, với hòa thượng kia thì hay biết mấy. Rõ ràng là tâm hành của chúng ta nó không chịu dừng, nó luôn là đuổi bắt. Và cái ngạn ngữ Tây Phương có câu là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân là gì vậy? Cái điều thứ ba nó cũng có mặt trong tâm hành của chúng ta, đó là nhớ tiếc quá khứ, sầu tư hồi ức vân vân về những cái gì đã qua. Cái điều này thường thì nó không có mặt ở những người trẻ. Tuổi thanh niên và trung niên người ta luôn nhìn về phía trước, nhưng mà tới cái tuổi chinh chinh xế, tức là tuổi như tuổi tôi được gọi là chinh chinh xế rồi đây, mặt trời nghiêng nghiêng bóng núi, thì hầu như mình rất là bất mãn với những điều kiện hiện tại. Mình thấy cái hiện tại không bằng cái quá khứ. Một cái ông thầy rất là cù lần ở Việt Nam như tôi chẳng hạn, không biết cái tiếng cù lần nó có trong tiếng Anh hay không, tôi không biết, qua đến cái vùng đất này đặt chân lên đây rồi là tôi nghĩ nơi đây không có hạnh phúc bằng ở cái chỗ chùa của tôi. Điều thứ nhất là tôi thấy cái điều kiện, cái khí hậu môi trường ở đây nó thua ở cái quê hương tôi xa lắc. Rõ ràng mùa hè thì quá nóng, mùa đông thì lạnh, ở đây mà nó lạnh chịu không nổi. Mà trong khi đó thì cái quê hương tôi sống thì mùa hè rất là mát, mùa đông không lạnh là bao nhiêu. Ở đây thì mùa hè cây cỏ khô cháy, núi xám xịt. Tôi thấy cái sức sống nó không bằng ở quê hương của tôi. Rõ ràng là màu xanh biên biếc, cả một rừng thông bạc ngàn thế này, tha hồ anh đi dưới rừng thông, mát làm sao, dễ thương làm sao. Thứ nữa là mình bơi lội giữa cái ao nước, tuy nó là ao tù nhưng mà ao này mình đã quen sống từ thuở bé. Chung quanh là cái vốn liếng văn hóa đất nước đã nuôi mình lớn tới chừng này, cho nên mình thấy hạnh phúc vô cùng. Có một hôm chị tôi gọi điện thoại, chị rất là mừng, tại vì chị không ngờ là mình đi qua tới đất Mỹ. Chị nói là cậu làm sao mà đi vượt được qua đây hay vậy, cậu ở luôn hả? Tôi nói thèm đâu. Chị tưởng cái đất Mỹ của chị nó đủ cái hấp lực để cho tôi ở đây à, tôi dẫn về Việt Nam. Hỏi chứ làm sao cậu qua được. Nói trời ơi, tôi đi qua đi về như đi chợ. Rõ ràng là mình nói một cái giọng điệu rất là trêu chọc, nhưng mà tôi dẫn vài chuyện để cho các vị thấy là rõ ràng là cái điều kiện, cái môi trường nó rất là lý tưởng cho cái sinh hoạt tôn giáo của chúng ta. Ta học tập, ta hoằng pháp, ta truyền đạo, ta làm mọi việc trong cái không khí bình dị và dễ dàng như hơi thở vào thở ra của mũi mình đối với khí trời vậy. Ấy thế mà tôi vẫn cứ tiếc nuối về quá khứ. Tôi cứ nghĩ là tôi phải ở bên kia kia, ở bên cái Việt Nam kia, bé nhỏ cái quê hương một nắm tay bằng cái tiểu bang này, nhỏ hơn một chút thì phải. Mà tôi vẫn thấy thích hơn. Rõ ràng là cái tâm tình chung của con người là gì ạ? Ba cái khuynh hướng này nó luôn dắt dẫn mình đi, không hề dừng lại nơi đây và giờ phút này. Đó là cái đặc tính của tâm con người là như thế. Ngày xưa có một vị thiền sư rất là vui. Ngài là một bậc thầy rất giỏi về kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang thì Phật triển khai là tâm hiện tại nó luôn đổi dời không thật. Cái tâm quá khứ thì nó đã đi qua mất tiêu rồi, cho nên nó không có thật. Còn những cái toan tính về tương lai nó cũng là cái gì chưa tới, cho nên nó vốn là không thật. Tam thời tâm bất khả đắc, tức là quá khứ, hiện tại và tương lai đều không nắm bắt được trong vòng tay. Nó vốn là vô lý. Và từ cái điều này quán chiếu để có thể đạt được thật tánh của vạn pháp. Ông là một bậc thầy rất giỏi về kinh Kim Cang. Và ông nghe đồn rằng ở phương Nam, miền Nam Trung Hoa, có một nhóm thầy tu họ bảo với nhau rằng không cần phải lịch kiếp tu hành lâu lắc lắm, ngay nơi đây à, mà liễu ngộ được tâm tánh của chính mình, nhận được cái sát na hiện tiền này, nó tròn sáng và liễu tri được nó, tức thì thành Phật chứ không cần xa xôi. Ông nói cái bọn quỷ ở phương Nam nó phá hoại Phật Pháp, ta phải mang gậy về ruồng tận hang ổ dẹp cho nó hết mới được. Thế thì ông quẩy một gánh kinh Kim Cang của ông chú giải đi về phương Nam để làm ăn với mấy cái anh thầy tu mà bảo rằng kiến tánh thành Phật đó. Đầu tiên đến nhà Long Đàm, lúc ấy là một thiền sư lớn nổi tiếng, ghé vào một cái quán nước uống một tô nước, nước trà cho mát bụng rồi mới lên núi sao. Ghé vô bà già nói: thưa thầy, thầy quẩy gánh chi mà nặng nề vậy? Ông bảo: kinh Kim Cang sớ giải của ta đó. Cái giọng điệu rất là tự phụ. Bà không nói gì, bà vô bà bưng nước ra. Anh nói: thầy cần gì? Nói: ta cần bánh điểm tâm. Bà nói: thưa thầy, con có một câu hỏi, nếu thầy trả lời được thì con cúng dường bánh cho thầy ăn khỏi tốn tiền, mà thầy trả lời không được thì con mời thầy ra, con không bán bánh nữa, không cúng mà không bán luôn. Nói cứ hỏi. Và bà chỉ hỏi một câu rất là nhẹ của kinh Kim Cang. Bà nói: thưa thầy, Phật dạy trong kinh Kim Cang là tâm quá khứ đã qua không nắm bắt được, tâm hiện tại cũng luôn đổi thay không dừng cho nên không nắm bắt được, và cái tâm tương lai là cái chưa đến cũng không nắm bắt được. Thế thì thầy điểm cái tâm nào? Điểm tâm, cái từ của Hán ngữ có nghĩa là ăn sáng, mà cũng có nghĩa là chỉ vào cái tâm nào. Cái tâm nào là dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này. Ngài là một bậc thầy giải về kinh Kim Cang mà nghe bà già hỏi cái ngài ngọng mắt, ngài trả lời không được. Bà già nói: thầy trả lời không được thì thôi mời thì ra. Thế thì đủ tàn nhẫn nên đuổi một ông thầy tu đang đói bụng đi ra khỏi quán, không cho ăn là không cho ăn. Và ngang cái đó thì ông rất là chột dạ. Ta là một bậc giảng sư rất là giỏi, giải thích kinh Nghiêm Căn lào lào, mới vừa tới chân núi của một thiền sư thôi là đã đụng phải cái bà già ăn trầu. Thế này thì ta làm sao mà dám giác mặt lên trên núi mà gặp cái ông thiền sư thứ thiệt trên kia. Nhưng mà cuối cùng thì ngài vẫn lên, ngài vẫn lên, ngài nói một câu. Ngài nói là từ lâu con ở phương Bắc, con nghe nói Long Đàm, con tới đây. Long Đàm có nghĩa là cái đầm chứa rồng. Tới đây thì đầm cũng không thấy mà rồng cũng không luôn. Đó là câu khiêu khích, khiêu khích ông thầy. Thì ông thầy ông mỉm cười, ông nói ông đã đến được Long Đàm rồi đó. Ông không thấy rồng mà không thấy đàm, tức là cái thấy sạch sành xanh không có dính gì cái gì, tức là ông đến gần Long Đàm lắm rồi đó. Ảnh lại một phen bỡ ngỡ, lại thấy là câu nói mình như hụt hẫng và hư không. Và cái điều kiện sau đó thì ông dần dần ông mới nhận ra một cái đạo lý nhiệm màu. Mà đạo lý này thì không xa lắm. Tất nhiên là chúng ta sẽ có nhiều dịp đi vào những cái đoạn chuyện như thế. Nhưng mà cái điều quan trọng tôi muốn dẫn lại đây để cho các vị thấy là rõ ràng là ba thời tâm này, ba trạng thái tâm vết này, nó là cái gì rất là phù du, nắm bắt được trong tay chăng? Thứ không, chúng ta không nắm được cái tâm hiện tại. Hiện tại nó luôn trôi từng sát na. Tâm thức ta là một dòng chảy, quá khứ thì đã qua rồi. Ví dụ như ta có niềm vui nỗi buồn lớn tày trời, thì cái niềm vui nỗi buồn nó đã đi qua, nó đâu có phải là còn lại trong lòng mình. Và cái tương lai thì nó vẫn còn chưa tới. Nhưng mà chúng ta khổ làm sao với những cái thứ này, cái tương lai và cái quá khứ, tùy theo cái tuổi tác chồng chất, tùy theo cái tuổi đời, nghĩa là cái bề dày của cuộc đời, cái kinh nghiệm sống của mình dày hoặc mỏng, mà chúng ta có cái trạng thái tâm thức hoặc là nó hướng về tương lai hoặc nó quay về quá khứ. Và thưa, tất cả những cái thứ này, những cái tâm hành di chuyển của hiện tại, của cái tâm phóng đến tương lai và của những cái hồi ức nỗi buồn niềm vui của quá khứ, đều có chung một cái tính chất gì? Bào mòn cái năng lực của tâm ta, bào mòn cái năng lực của trí tuệ ta, làm cho ta càng ngày càng cùng lột lại. Thay vì thông minh, thay vì trực giác bén nhạy, thay vì ta là người dễ thương hơn, chứ không phải là mặt nhăn túm như thế này, khó ưa như thế này. Nhưng mà do vì ba cái đặc tính này cho nên ta càng ngày càng khó ưa như thế, càng ngày càng cùng lục như thế. Cái tính thông minh nó bay tuột khỏi tầm tay mình như thế, do vì cái đặc tính của nó gần, nó bào mòn hết cái năng lực của tâm, hết cái năng lượng của chính ta. Xa là mình càng ngày càng tiều tụy ra, cái nỗi buồn càng ngày nó càng ghé lại. Thay vì mặt chưa nhăn mà mới có chưa tới 60 mà mặt nhăn túm, rõ ràng là cái khả năng quỷ diệt của nó to lớn vô cùng. Đại chúng, là không biết cái giới khoa học họ nghiên cứu thế nào, họ có một câu nói rất là dễ nhớ. Họ bảo rằng một cái con bướm mà đập cánh ở Tử Cấm Thành thì đó làm nên cơn mưa ở cái miền Nam Cali. Các vị biết Tử Cấm Thành là cố đô của Trung Quốc, tức là Bắc Kinh bây giờ. mà cái cánh bướm phe phẩy rất là nhẹ nhàng, nó vỗ cánh vậy thôi. Nhưng mà cái sự chấn động của cánh bướm kia, của cái vỗ cánh kia, nó tác động vào cái môi trường và không gian, nó đóng góp cho cái cơn mưa có mặt ở miền Nam Cali này. Tức là nó vòng quanh nửa địa cầu như thế. Trong cái lĩnh vực vật chất, người ta nghiên cứu là không hề có một cái sao động gì mà biến mất cả. Nó còn, nhưng mà nó mịn và nó vang xa, càng ngày nó càng nhỏ dần. Có một cái máy đo chính xác thì người ta đo được. Và điều nữa là quay trở lại chính tự tâm. Có một điều thứ hai nữa chúng ta cần biết thế này. Đó là khoa học đang thò một cánh tay vào cái đời sống riêng tư của chúng ta rất là nghiêm trọng. Chúng ta phải cẩn thận. Thò bằng cách nào? Thưa, họ thăm dò vào giấc ngủ của mình để đo được cái miền sâu của tiềm thức. Thông thường, trong lúc thức, trong cách ứng xử với chúng ta, ta có cái khả năng khống chế của ý thức, cho nên những cái tập khí, những cái thói quen của mình được đè nén, được cất giấu, được che kỹ lại. Quả quằn lắm thì lâu lâu nó mới hiện khởi một chút xíu để cho thiên hạ biết là thì ra cái anh chàng kia thấy hiền hiền mà coi bộ ở trong nó là một cục lửa, chẳng hạn như thế. Chỉ có hai cái trường hợp mà người ta có thể nhìn rõ được cái diện mục của cái miền tiềm thức chúng ta. Trường hợp thứ nhất đó là trường hợp chúng ta say rượu. Cái anh say rượu thì đừng có hòng bụng miệng anh được. Có bao nhiêu trong bụng anh nói ra hết. Và những cái điều anh nói đó là những cái điều phản ảnh từ cái tiềm thức nó đi lên. Những cái gì anh cất chứa bình thường, anh dồn nén do vì cái tập quán xã hội, do vì cái khuôn mẫu đạo đức của xã hội, cho nên anh không thể vác mặt đến nhà người ta để chửi một lần cho hả dạ. Thế là cơn say đến với anh ta là anh ta tự do. Cái năng lực bị khống chế bình thường của tiềm thức được giải phóng. Thế là anh ta tự nhiên lò mò tới nhà thiên hạ và chửi với và vung tay. Đó là mặt mũi thực của anh ta. Trong cái tiềm thức nó đẩy lên để cho anh ta có cái hành động như vậy, chứ không phải vô duyên vô cớ. Và cái thứ hai là cái miền tiềm thức của mình nó có cái điều kiện khởi lên rất là tự nhiên mà không ai khống chế được lúc mà mình ngủ cả. Những giấc mơ, chúng ta đi vào giấc ngủ không có nghĩa là tâm thức này nó lặng yên, và không có nghĩa là tiềm thức nó không hoạt dụng. Mà đi vào giấc ngủ có nghĩa là ý thức của mình chìm xuống, nhưng mà cái mặt tiềm thức nó đang khởi lên, và cái sự hoạt động của nó thì liên tục không ngừng nghỉ. Mình cứ tưởng chừng như là trong một đêm mình chỉ có mỗi một giấc chiêm bao, là thấy đi xuống phố ăn. Nhưng mà đâu có biết rằng đó chỉ là cái giấc chiêm bao gần nhất lúc mình sắp thức mà thôi. Trong khi đó thì một đêm từ đầu hôm cho tới sáng là hàng trăm giấc chiêm bao nối tiếp nhau chảy qua cái vùng tâm thức của mình, chảy qua cái vùng ý thức của mình. Và tôi dẫn dụng điều này để nói lên một cái điều quan trọng rằng mỗi một cái khởi niệm suy tư trên cái mặt bằng ý thức, nó là một cái sự hao phí năng lượng của tự tâm, của tự thân. Điều này có thể tin được không? Thưa tin được. Có những con người mà sự lao động của trí não họ nó mạnh quá, nó ghê gớm quá, nó căng thẳng quá, thì qua một đêm họ bạc trắng đầu. Qua một đêm bạc trắng đầu, đó là những cái trường hợp rất là đặc biệt. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là mình mà nghĩ suy nhiều, cái năng lượng của tâm mà hao phí đi nhiều, thì chắc chắn là sáng hôm sau chúng ta rất ư là uể oải, rất ư là mệt nhọc. Cái sự mệt nhọc của hình hài này qua một giấc ngủ nó phục hồi, nhưng mà cái sự mệt nhọc của trí não thì qua một giấc ngủ chưa chắc đã phục hồi được. Do vậy chúng ta nhớ một điều rằng tất cả những cái thứ này, những cái suy tư của hiện tại, đuổi bắt tương lai, hồi tưởng về quá khứ. Cứ mỗi một khởi niệm, cứ mỗi một cái sao động, mỗi một cái ý nghĩ có mặt trên cái vùng tâm thức, là mỗi một cái nhát dao nó bào mòn năng lượng của tâm. Cái ý thứ hai chúng ta cần đi vào nữa là thế này, đó là thiền tập hay là chánh niệm. Nó là một cái nghệ thuật sống hạnh phúc. Trước đây đã có đôi khi mình nghĩ tu là cái gì ghê gớm, nhưng mà nếu mình có cái quan niệm thế này thì mình hãy tu nhẹ tên này. Mình có quan niệm tu là chơi thôi, tu là một trò chơi. Mình đã chơi cái trò chơi tử sinh nhiều đời rồi, mình đã chơi cái trò chơi rượt đuổi công danh và sự nghiệp nhiều đời, cái trò chơi chìm mình trong cái vũng lầy của nhân thế, của dục lạc, vân vân, nhiều đời quá rồi. Và tất cả những cái trò chơi kia nó không còn có cái năng lực hấp dẫn mình nữa, không quyến rũ nữa. Mình đã trải nghiệm về những cái cuộc vui chẳng hạn như đỏ đen của bạc bài, cái cuộc vui của đếm tiền vung vãi, rồi mình ngao ngán là tất cả những cái điều ấy quá là có hạnh phúc nhưng rất là thù du. Bây giờ mình quay lại một cái thứ trò chơi khác. Trò chơi gì? Tu là một trò chơi. Và nếu mà mình quan niệm thế này thì rõ ràng tu là cái gì rất là dễ thương, rất là nhàn hạ và không có cực nhọc là bao nhiêu. Và rõ ràng là quan niệm như vậy thì tu nó là một nghệ thuật sống mà thôi, không phải là cái gì đặc biệt của riêng Phật giáo. Có một lần chúng ta nói chuyện với nhau về thiền tập, về chánh niệm, nó là cái gì của những con người minh triết ngày xưa đã bày ra, và hầu như trong tôn giáo nào cũng có mặt những cái đặc tính này, chứ không riêng gì của đạo Phật cả. Cho nên thiền tập và chánh niệm là cái nghệ thuật sống mà thôi, ở cái bình diện gần gũi nhất và cạn nhất ta có thể nói như thế. Vì sao ta gọi nó là một nghệ thuật sống để được có hạnh phúc? Cái trước tiên của thiền tập nó có những cái yêu cầu, chẳng hạn như là yêu cầu thứ nhất là gì? Buông lỏng thân. Chúng ta đi vào bằng cái cửa ngõ này. Thưa đại chúng, là tôi rất là lèn màng nhưng mà tôi cũng tu thiền hơi lâu lâu một chút xíu rồi, nhưng mà mãi tới bây giờ tôi vẫn thực tập cái này mà thôi. 20 phút đầu tiên ngồi trên tọa cũ, tôi chỉ thực tập một cái việc là dùng cái ý thức của mình quét từ trên đầu xuống dưới chân và tới ngón chân luôn, kiểm tra thử cái chỗ nào mình còn dũng lực để mà một là đè nén, một là vì cái lý do rất vô tình nào đó nó bị co cứng lại, thì tôi ra lệnh cho nó hãy buông lỏng xuống, buông lỏng vai, buông lỏng đầu. Tất nhiên là chúng ta ngồi vững vàng như trái núi, nhưng mà cái việc đầu tiên chúng ta làm là kiểm soát mình có buông lỏng hay chưa. Có khi mình vô tình mình gồng lên một chút xíu mà mình không biết. Và cái điều này thì không ai biết rõ mình bằng mình cả. Mình kiểm soát thật là kỹ. Và tôi nghĩ rằng trong 15-20 phút chúng ta bỏ thời giờ để làm công việc này không phải phí. Sở dĩ chúng ta phải thực tập cái nụ cười là tại vì chúng ta có một thói quen là căng cứng mặt mày. Mặt mày luôn làm nó dễ nghiêm trọng. Giống như là mình để cái mặt mình rất là tự nhiên như thế thì không có quy, không làm thiên hạ sợ, cho nên phải làm bộ nghiêm nghiêm nghị nghị chút xíu. Và cái điều này thì nó rất là thiệt thòi cho tự thân mình. Cái năng lượng của cơ thể mình đem đầu tư vào những chuyện rất là vô ích như thế thì rõ ràng là gì? Hao phí. Đây là cái mức độ hao phí cạn nhất ở thân mà tôi chia sẻ cùng các vị, để chúng ta có thể bảo trì được năng lượng, dùng cái năng lượng đó để đi vào cái chiều sâu hơn. Mà có năng lượng để đi được vào chiều sâu thì có được cái khả năng sống được hạnh phúc nhiều hơn thế thôi. Vì thế cho nên cái việc đầu tiên thì chúng ta tập làm quen với thiền, với chánh niệm. Chúng ta nên có ý thức về thân của mình một cách rõ ràng. Có những cái cử chỉ thừa thải rất là vô ích mà chúng ta không thấy. Mà mỗi một cử chỉ thừa thải như thế thì nó đâu phải là của người kia làm, mà nó của chính mình làm. Chính mình đưa tay lên đưa tay xuống một cách thừa thải, làm duyên làm dáng thế nào không biết, nhưng mà duyên thì chưa thấy, mà rõ ràng là nó hao năng lượng của tự thân trước. Cho nên thiền tập đầu tiên là mình phải quán chiếu và dùng ý thức kiểm tra toàn thân để thấy những cái gì, những cái vô ích của cơ bắp căng cứng, những cái vô ích của thừa thải động tác vân vân, để bảo trì năng lượng của thân trước. Và các vị biết là thả lỏng là một nhu yếu để hồi phục sức khỏe của tự thân, hồi phục năng lượng của tự thân. Có những người da đỏ hoặc là những người dân tộc, họ làm những cái chuyến hành trình rất là xa trên xe ngựa, và đến một cái điểm dừng là một cái thảm cỏ, một bóng cây, họ bỏ xe đó rồi họ vứt nón, họ nằm chùi dưới bãi cỏ. Và các vị biết là họ nằm trong một cái tư thế buông lỏng hoàn toàn. Ta có cảm tưởng như họ là một cái đống vải. Nghĩa là tùy theo cái địa hình gồ ghề thấp hoặc cao, hoặc buông thân họ hoàn toàn, nó chìm thấp chìm cao như cái địa hình ngũ đất. Một cái sự buông lỏng trọn vẹn, không có một cái chút gượng ép nào. Và họ nằm như thế, họ coi như cái hình hài của họ là không phải của họ. Hay nói một cách văn chương chữ nghĩa hơn là họ coi họ như là một cái hòn đá rớt xuống lòng sông. Cái hòn đá nó rất là thông minh, nó tự tìm một cái con đường rơi xuống dưới lòng sông ngắn nhất theo cách của nó rơi. Có thể nước đẩy qua đẩy lại thế nào, nhưng mà cái trọng lượng nặng của nó tự tìm một cái con đường rất là thông minh để rớt, nằm yên dưới đáy sông. Và nằm yên dưới đáy sông mà bị nước đẩy qua đẩy lại thì nó cũng tìm một chỗ thật là bình yên để nó nằm yên đấy. Thì ta có tưởng tượng như những cái con người mỏi mệt trong một cái chuyến viễn hành kia, khi họ dừng lại, họ buông xe, họ vứt nón, họ nằm sóng sỏi xuống là họ giống như thế. Và kỳ diệu thái, trong vòng 30 phút thôi, là cái đoàn người lữ hành kia lại lên đường và đi như chảy hội, tức là bằng tất cả cái năng lượng của cơ thể phục hồi, và họ đi bằng cái niềm vui mới, sự tươi trẻ. Cái sự hồi phục nó nhanh là như thế. Thứ hai là cái sự hồi phục của một giấc ngủ. Tại làm sao mà tới chiều cái mình mỏi mệt, người ta cũng nói với mình câu nói đó, nhưng mà hồi sáng mình nghe rất là dễ thương, mà buổi chiều cũng câu nói đó thì mình lại nổi máu lên, mình lại gây gắt, mình lại nhăn mặt nhíu mày, mình phùng mang, mình quát lại. Thế thì tại sao? Thưa, tại vì cái năng lượng của buổi chiều mình đi hao tán nhiều quá, cho nên cái năng lực tự chủ không có, và cái sự tươi mát không còn. Cái cơ thể này nó quá mỏi mệt, cho nên mình dễ thất niệm, dễ gây gỗ, vân vân, và dễ bất mãn với những cái đối tượng, dù rằng đối tượng nó rất là dễ thương. Cái giấc ngủ mà nó phục hồi được cái năng lượng cơ thể là giấc ngủ gì? Thưa, nếu anh đi được vào cái chiều sâu giấc ngủ, anh thả lỏng cái thân này, anh trôi vào giấc ngủ một cách tự nhiên, và giấc ngủ có chiều sâu, thì giấc ngủ đó mới có khả năng hồi phục được cái năng lượng của cơ thể, làm tươi mới mình lại. Và qua ngày hôm sau, tự nhiên mình với con người mới là như thế. Và thiền tập, chúng ta mà có một thời thở thiền, hoặc một thời thiền hành, hoặc một thời ngồi chơi ngoài thảm cỏ, mà lòng mình, thân mình, tâm mình được thả lỏng, thì chúng ta cũng có khả năng hồi phục như mình vừa qua một giấc ngủ sâu. Và thưa đại chúng, là cái chuyện thả lỏng thân này nó đơn giản và dễ thực tập lắm. Đứng về thả lỏng cũng được, đâu cứ gì phải ngồi. ta vừa đi từng bước chậm, ta cũng có thể kiểm soát và thả lỏng thân mình được. Và ta ngồi xếp bằng hay là ngồi trên ghế vân vân, ai mà cấm mình không thả lỏng thân được? Ai mà cấm mình không thể dùng ý thức mình quan sát thử coi mình có đang co cứng cơ bắp nào không? Và do vậy ta có thể thực tập chánh niệm, thực tập thiền, thực tập nghệ thuật sống cho có hạnh phúc trong mọi động tác, đi đứng ngồi nằm, nói năng cười vân vân đều có thể thực tập được. Và mình cũng có thể thực tập điều này trong mọi lúc, sáng trưa chiều đều thực tập được. Như vậy thì mọi thời gian, mọi không gian, không ai cấm mình cái chuyện buông lỏng thân để cho năng lượng của mình phục hồi lại. Cái yếu tố thứ hai của thiền tập là dừng lại. Hãy tập dừng lại. Xin lỗi. Yếu tố thứ hai, chúng ta đi vào buông lỏng tâm thử cái đã. Mình có những cái nỗi lo rất là vô duyên. Cái chuyện chưa tới, mình đã chuẩn bị hết, sẽ đối phó ra sao, xử sự ra sao. Trong khi cái chuyện nó tới thì nó đâu giống như cái dự tính của mình. Tôi nhớ tôi có một người bạn tu. Thầy đó thầy xuất gia muộn màng. Tức là thầy có mấy đứa con rồi thầy mới đi tu. Năm đó thì chúng tôi ở trên núi. Thầy đi tu mà thầy rất là bất an. Thầy lo lắng lắm lắm. Lo lắng về cái cậu con Út, nó đang học nửa chừng mà nó vì những cái điều kiện gia đình khó khăn cho nên nó nghỉ học. Tôi thấy thầy rất là bất an, tôi nói thôi để tôi sẽ về thành phố, tôi thu xếp giúp. Về thành phố thì tôi mới phát giác ra một điều, cái người bạn của mình quá ư là lo lắng. Đến nỗi những cái lo lắng của ông ta trở thành một cái ngục tù ràng buộc tự thân rồi ràng buộc cho vợ con của ông ở nhà luôn. Trước khi ông đi, ông mai luôn một lượt mấy chục bộ đồ để cho thằng con trai, chứng tỏ là nó sẽ mặc tới già luôn, không bao giờ hết. Thưa đại chúng, điều này rõ ràng là sự tù ngục. Tại vì cái thẩm mỹ của áo quần, của y phục rất là thời trang, mà tuổi thanh niên nó đâu có hề chấp nhận cái chuyện áo quần của ông mai đâu mà ông ham. Thứ nữa là cứ mỗi một tháng nó có một cái loại thời trang mới. Ấy thế mà ông mai sẵn một lượt chừng 40-50 bộ đồ để dành cho nó mặc luôn tới già. Thế thì còn cái nghĩa lý gì? Có phải khổ đời cho thằng con không? Và cái điều nguy hiểm là tự khổ đời cho ông. Và rõ ràng là tâm tình chúng ta cũng giống như cái ông thầy tu kia. Rất là lo lắng về cái chuyện tương lai. Trong khi tương lai là cái gì nó đến mà ta không thể lường được. Cái hiện tại mình còn chưa biết nó sẽ xảy ra như thế nào, không thể lái nó vào một hướng như mình muốn. Huống nữa là cái chuyện chưa tới của ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Ấy thế mà mình rất là dại khờ, tiêu phí năng lượng cho cái chuyện ngày mốt, ngày kia. Và hầu như tâm ta không bao giờ chịu dừng lại ở đây. Tâm ta nó phải hướng về phía trước. Cái yếu tố thứ ba nữa là thế này, ta hãy tập dừng lại. Thưa đại chúng, là đây là cái điều kiện nó làm phục hồi cái năng lượng của thân tâm mình rất là nhanh. Mình bảo rằng thực tập chánh niệm, mình phải có những ngày chánh niệm, mình thiền tập vân vân. Nhưng mà nhìn chung nó chỉ là làm một cái việc tập dừng lại mà thôi. Ta biết là tâm ta có một cái thói quen là hay chạy đi. Cái việc mà chúng ta có thể thực tập được trong từng phút từng giây đó là lâu lâu mình nhìn dừng lại, coi nó đang muốn chạy đi đâu. Mình nói mi hãy dừng lại, chơi với ta chút xíu, đừng đi vội. Mình có một khuynh hướng là bước lên thang là mình đi hai nấc thang một bước. Mà khi có mặt thói quen kia thì mình nói mi hãy bước từng bước một cho ta coi thử. Nếu mà có thói quen bước thật nhanh thì mình hãy dặn lòng là hãy bước chậm lại thử coi. và có một cái khuynh hướng gấp gáp đi về chỗ kia, thì mình hãy ra định cho mình hãy dừng lại một chút xíu thử coi. Đó là cái tập dừng lại bên ngoài. Tương đối dễ. Thưa dễ không? Dễ chứ. Nhưng mà cái quan trọng là tập dừng lại bên trong mới là khó khăn. Tâm tư mình có một khuynh hướng nó luôn lao về phía trước, luôn ngó về phía sau, thì mình hãy ra lệnh cho nó là anh Vi hãy dừng lại ngay nơi đây. Hãy nhìn cái hiện tại nhiễm màu bằng con mắt tỉnh sáng. Dở nhất là mình làm thế nào cho tâm mình nó ở với thân mình thôi. Nó đừng chạy ra khỏi thân. Tạm thời thì gọi là người có chút công phu. Mà để cho tâm mình nó rời khỏi cái hình hài đó, nó đi chơi là công phu mình còn rất là yếu. Cái bước căn bản đầu tiên là mình hãy tập làm thế nào đem tâm về lại với thân. Và làm được chừng đó việc là có mặt của hạnh phúc, có mặt của tự do, có mặt của sự trầm tĩnh. Thưa đại chúng, là chúng ta thực tập dừng lại này, tôi nghĩ là đầu tiên nếu chúng ta tạo cho mình một cái môi trường, một cái điều kiện để dừng lại, để lấy đà, để cho mình có những cái bước đầu rất là vững chắc, đó là cái điều gì rất là cần thiết để chúng ta có thể thiết lập nền tảng rồi mới đi xa được, xây dựng cái nền tảng. Và cái yếu tố thứ nhất để cho chúng ta thực tập dễ dàng, đó là yếu tố của môi trường, của tăng thân. Cái điều này thì chắc là các vị có kinh nghiệm, chẳng hạn như các vị mà sống với tăng thân ở đây thì các vị rất là dễ thực tập. Thứ hai nữa là trong cái môi trường tăng thân đông đảo như thế này, có những thầy, những cô hay là những vị thiền sinh mà họ thực tập rất là nghiêm túc. Họ thể hiện thực tập trong bước đi, trong cách nói năng, trong cái ăn uống. Nghĩa là chỉ cần họ thực tập mà mình liếc mắt nhìn thấy họ thực tập thì mình cũng dễ bị lôi cuốn theo. Điều này rất là rõ. Cho nên điều đầu tiên để chúng ta có thể tập dừng lại được, đó là chúng ta tạo một cái môi trường để chúng ta sống ở trong đó. Thì cái môi trường cũng giống như là đống lửa lớn. Mình ví dụ như là một cây củi tươi đi, mình đem bỏ vào đống lửa lớn thì mình cũng bị cháy tiêu thôi. Thì trong một cái môi trường thực tập tốt thì mình luyện mình vào cái môi trường ấy, mình bắt buộc phải trôi theo dòng chảy của chư tăng. Cái con sông đưa về quả vị thánh. Mình tuy là còn nhiều cái chất phàm, nhiều thất niệm, nhưng mà mình luyện vào dòng sông đẩy mình từ từ. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là cái môi trường để có được cái thuận lợi thực tập rất là cần thiết. Tất nhiên là cái điều này nó tùy hoàn cảnh của từng vị một mà chúng ta có thể tự tạo cho mình. Thay vì gọi là những cái thiền đường nhỏ ở tại nhà để chúng ta có thể thực tập, lắng lòng, hồi phục lại sự tươi mát cho chính mình, là chúng ta nên thiết lập mỗi gia đình có một cái phòng thở, nghe nó gần gũi làm sao, và nó cũng không mang cái màu sắc tôn giáo gì cả. Có khi người ta sống trong cái truyền thống văn hóa khác, người ta nghĩ cái thứ thiền này là cái đặc sản riêng của đạo Phật, cho nên nếu gọi đó là cái thiền phòng thì nghe nó chướng tai, cho nên mình hãy gọi đó là cái phòng thở. Thế thì rất là an toàn, ai cũng có thể đi vào được. Và rõ ràng thiền tập tự thân là một nghệ thuật sống. Văn minh nó không phải là của riêng ai cả, minh triết nó cũng không phải là của riêng một dân tộc nào, một tôn giáo nào, một con người nào. Đó là cái sản phẩm tất yếu của loài người. Nó có mặt ra để nó dâng hiến cho loài người thôi. Chứ đạo Phật không phải là dành riêng cho một nhóm người, hay là Kitô không phải là dành riêng cho một vùng văn hóa. Tuệ giác của bất cứ con người nào khi phát triển được, nó là cái kho báu của nhân loại. Họ đem vào cống hiến, nó có quyền tuôn chảy ra. Và thiền tập như vậy nó không có nghĩa là cái gì mang đặc tính tôn giáo cả. Chánh niệm cũng vậy, không có chướng ngại gì khi chúng ta là người ngoại đạo, hoặc chướng ngại gì chúng ta là người Hồi giáo mà ta thực tập những điều này. Tại vì cái nhu cầu hạnh phúc, nhu cầu vươn đến chiều cao của mỗi tâm hồn, đó là điều tất yếu có mặt trong mỗi sinh linh. Và nhu cầu đó nó có mặt, cho nên chúng ta phải gõ những cái cánh cửa nào mà có thể cung cấp được cho mình con đường về, trao cho mình được một cái cách thực tập, thì mình cứ thực tập mà thôi. Cái yếu tố thứ ba là hồi phục năng lượng. Thưa đại chúng, là cái bước đầu ta thực tập. Thực tập dừng lại, thực tập buông lỏng thân, buông lỏng tâm là đủ để hồi phục năng lượng rồi. Hồi phục năng lượng của tự thân. Tự thân cũng có nghĩa là hồi phục được năng lượng của tâm ta. Và điều đặc biệt là khi ta có được năng lượng, không bị thất thoát một cách vô ích, thì cái sự có mặt của nó được biểu hiện ra ở những mặt như thế này. Thứ nhất là ta có được cái sức mạnh tự chủ, có nghĩa là ta có được cái sự bình an và điềm tĩnh một cách tất nhiên giữa cái cuộc đời thường này. Ở mức độ cạn nhất, cái thành đạt của thiền tập nó trao cho mình như thế. Và trong cuộc đời này, rõ ràng là chúng ta từng đối diện với những người rất là đáng thương. Đáng thương là sao? Thì có những việc nó còn ở phía xa xa, nhưng mà họ đã lo cuống cuồng lên. Tiền họ thì còn đầy trong nhà băng, nhưng họ cứ sợ là mai kia nhà băng nó bị sụp đổ, và luôn trong cái tâm trạng bất an. Cái sức mạnh tự chủ này có khi nó không dính gì với cái hình hài cỡ như những nhà đô vật cả. Có khi những con người mà phòng bề mặt, những con người mà to béo, bắp thịt cuồn cuộn, lại là những người sức mạnh về tự chủ, về tâm linh là rất là yếu. Do vậy, cái vấn đề là hồi phục năng lượng khi chúng ta thực tập thiền là vấn đề rất là cần thiết cho mỗi con người. Có được cái năng lực tự chủ này là ta có được cái chìa khóa để mở vào sự an lạc, hạnh phúc. Không có cái gì hay bằng có một cái đức điềm tĩnh cả. Cái cuộc đời này nó vốn dĩ là gió quay cuồng, mình chỉ là cái chong chóng giữa cái cuộc trần ai này thôi. Nếu cái chong chóng này là một loại chong chóng có năng lực tự chủ, thì nó là cái chong chóng được đứng vững trên trụ gió, thì nó cứ theo chiều gió mà nó đối phó. Nếu mà mình không có đức tự chủ, mình là cái chong chóng bay phập phiều, gió lốc lên mình bay lên, lốc xuống mình bay xuống. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta có thể làm được trong khi thiền tập, đó là tạo cho mình được một cái đức tự chủ rất là vững vàng, có được một cái sự điềm tĩnh rất là cần thiết. Thưa đại chúng, là trong cái lĩnh vực nào của xã hội ta cũng cần cái này cả. Cái sự điềm tĩnh nó phát sinh thông minh, nó gia tăng trí tuệ. Các vị còn nhớ là tổng thống thứ mấy của Mỹ vừa lên nhậm chức á, tổng thống Lincoln hả? Khi vừa lên nhậm chức, đặt tay lên thánh kinh tuyên thệ nhậm chức, thì có những người bạn xấu mờn bảo rằng ông hãy nhớ rằng ông chính là người thợ giá dài, tức là một cái sự sỉ nhục trước mặt bàn quan thiên hạ. Mà mình không có đủ cái sự điềm tĩnh, không có cái sức mạnh của sự tự chủ, thì mình cuống cuồng lên, mình không thể thông minh mình ứng phó vào cái tình trạng như thế. Và chỉ một câu nói của ông tổng thống thôi, đủ để cho thiên hạ vỗ tay hàng ngàn người. Ông nói là vâng. Không những tôi nhớ và nhớ rất rõ là tôi đã từng làm thợ vá dài, tôi đã làm tròn hết, tôi đã làm trọn vẹn cái khả năng, cái nhiệt tình của tôi. Cho nên tôi ngày xưa vốn là một thợ vá dài rất là có uy tín. Và tôi nghĩ rằng là một tổng thống, trách nhiệm lớn hơn thì tôi cũng sẽ làm hết sức mình như tôi đã làm từ ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng có một ngày đẹp trời nào đó, ông có những đôi giày mà hư, ông đem đến, tôi có thể giá cho ông một đôi giày rất đẹp. Chỉ một câu nói thôi, cái khả năng chinh phục hàng vạn người. Và cái điều này nó có mặt do cái gì ạ? Rõ ràng là do đức tự chủ, do cái sự điềm tĩnh tất yếu. Và do vậy, trong cái sinh hoạt đời thường, nó là cái thứ cần thiết để đẻ ra cái trí thông minh. Và cái năng lực chinh phục của nó lớn vô kể. Và tóm lại một điều là chúng ta chỉ cần làm cái công việc thiền tập lai rai thôi, chơi chơi thôi, là các vị thấy là đã có một cái sự thành công và lợi ích lớn là như vậy. Thứ hai, khi mà chúng ta tự ta có một cái năng lượng, hồi phục được cái năng lượng, thì tự nhiên ta có được cái sự tươi mát. Đây là của quý trời cho, thiên nhiên tặng cho mỗi con người. Mình đừng nghĩ rằng tại mặt mình có 5-3 cái thẹo mà nó không tươi mát, thưa không. Diện mục của chúng ta thế nào không quan trọng, sự tươi mát là cái linh hồn của diện mục. Có những người trong cuộc đời họ không phải là người đẹp, thế mà họ rất có duyên. Tại cái gì ạ? Thưa, tại vì trong họ có sự tươi mát. Người ta thích đến gần, người ta thích trò chuyện, vân vân. Rõ ràng là cái sự tươi mát này nó hình thành được rất là nhiều cái nét đẹp. Thứ nhất là dễ thương, và cái sự bén nhạy cũng có mặt do sự tươi mát nữa. Thưa đại chúng, là mình đi Mỹ Viện hả? Tốn tiền lắm. Và mình mua những cái thứ linh tinh về mình chăm sóc cho mặt mà mình đẹp cũng tốn tiền lắm. Mà cái thứ này thì không tốn tiền, chỉ cần cái sự thực tập thôi là mình bỏ hết những cái thứ kia và hàng quán họ ế ẩm ngay, và tự nhiên mình trở thành duyên dáng và tươi mát ra. Cái điều thứ ba nó quan trọng hơn, đó là kiến tánh. Kiến tánh có nghĩa là nhìn thấy được cái dòng chảy của tâm thức. Khi mà ta hồi phục được cái năng lượng của tâm, thì mình mới có khả năng theo dõi được cái dòng chảy của tâm thức đi qua. Những cái cảm thọ vui buồn của mình nó có mặt trên cái miền ý thức này. Có khi mình không có cái năng lượng để mà theo dõi từ đầu tới cuối. Khi chúng ta có một cái năng lượng lớn hồi phục được rồi, thì mình mới có khả năng là nhìn được nó lâu. Mình mới có khả năng là duy trì được chánh niệm lâu. Chánh niệm đó là cái ý thức sáng tỏ về hiện tại. Ta định nghĩa như thế cho dễ hiểu. Thì nếu mà năng lượng không có mặt, thì mình không có thể duy trì được cái năng lực sáng tỏ trong cái sáng nay hiện tại một cách lâu dài được. Nó đến với mình chơi 2 phút rồi nó đi mất, đi biền biệt nửa ngày sau nó mới trở lại. Cho nên cái điều đầu tiên là ta thực tập thiền, thì nó có cái năng lực như thế, trao cho ta cái chìa khóa để mở vào cánh cửa giải thoát, cánh cửa niết bàn, vân vân. Thực ra kiến tánh tức là nhìn được cái dòng vận hành của tâm thức, nhưng mà người xưa gọi cái chữ là kiến tánh thế thôi. Tất nhiên là nó còn sâu hơn một chút nữa, chứ nó không phải là ngang cái chỗ là nhìn được cái dòng vận hành của tâm thức. Nhìn được cái dòng chảy của tâm thức, từng cái ý niệm khởi, sinh và diệt, có mặt và không. Hoặc là nhìn được cái dòng cảm thọ, những cái niềm vui nỗi buồn đi ngang 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 qua tâm thức mình. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là ta nhận diện được cái nhận diện nữa. Chẳng hạn như phim trên tivi đang chiếu, mình là cái người đang nhìn cái dòng chảy của phim đang đi ngang ngang qua cái tivi. Đó là bước đầu. Mình là người đang coi phim, phim đang diễn ra trước mặt mình và cái niềm vui nỗi buồn nó đang xảy ra trong tâm thức của mình. Đó là bước thứ nhất. Mình nhận diện được cái dòng sông cảm thọ, cái dòng sông của tư tưởng. Bước thứ hai, mình nhận diện ra được cái gì nữa? Thưa, nhận diện ra được mình là con người đang coi phim. Cái bước đầu là mình nhận diện được phim vốn là được chiếu trên TV. Bước thứ hai là mình nhận diện mình là con người đang coi phim ngồi đây. Những cái vui buồn của phim chỉ là giả vờ thôi, còn mình là người đang ngồi đây đang chứng nghiệm cái niềm vui nỗi buồn của cảnh trí ta đi ngang qua. Bước đầu, ta nhận diện được những cái cảm thọ đi ngang qua tâm thức mình. Bước thứ hai, ta sống được với cái nhận diện đó. Tức là không phải sống với cái đối tượng, mà sống với cái chủ thể nhận diện. Đó là bước thứ hai của vấn đề. Và như vậy thì kiến tánh nghĩa là gì? Có gì mà khó hiểu đâu, có gì mà ghê gớm lắm đâu. Kiến tánh thành Phật người ta nói chừng ghê gớm, nhưng mà thực sự nó chỉ là một cái việc quay trở lại, thấy được, nhận được, rõ được cái khả năng nhìn thấy cái dòng tâm thức mình đi ngang ngang qua thế thôi. Và nhận được, nhìn ra được cái dòng tâm thức đi ngang qua có nghĩa là gì? Cái chuyện trôi chảy là chuyện của nước, cái chuyện vui buồn là chuyện của thức tâm, mà cái chuyện còn lại đó là cái con người đứng bờ sông nhìn nó chảy kia. Cái chuyện còn lại đó là con người mình đang chứng nghiệm, mình đang biết những cái niềm vui nỗi buồn nó đi ngang qua, chứ không phải là mình mắc mình vì cái niềm vui nỗi buồn. Thưa, cái này tôi dễ hiểu không? Chắc không có gì khó hiểu. Các vị mà có thực tập thì các vị thấy là những vấn đề này rất là dễ dàng, rất là rõ, rất là dễ hiểu. Mà khi mình đặt những cái niềm vui nỗi buồn đó là đối tượng để mình nhìn, thì mình là cái gì? Mình là cái nhìn chứ, chứ mình đâu phải là cái bị thấy đâu. Cái vui cái buồn nó đi ngang qua là cái chuyện đối tượng bị ta thấy, mà ta là cái thấy cái vui cái buồn. Như vậy là ta là cái nằm bên sau nữa kia. Cái bên sau này tự thân nó rất là gì? Rất là bén nhạy. Tự thân nó là một loại trực giác. Người xưa, những nhà bác học, họ đi được vào cái miền đó, họ nắm được cái chỗ quan trọng đó, cho nên họ có những cái công trình phát minh đóng góp được cho xã hội. Những người nghệ sĩ khi họ chìm được vô cái miền đó, cái miền đất đó, ta gọi đó là miền đất hứa đi, thì họ sáng tác được những tác phẩm mà vượt thời gian và không gian. Những bức tranh, những bài hát, sở dĩ nó đi qua được thời gian và không gian, nó không bị người ta bỏ quên, là do vì cái con người kia, người nghệ sĩ kia đã từng chạm đến được vùng đất đó, và từ đó có mặt những tác phẩm đó mà nó sống dài như thế thôi. Và như vậy thì kiến tánh là cái gì? Đâu có khó hiểu. Cái con đường thực tập chúng ta là để làm cái công việc hồi phục trước và sau cùng. Ta nhìn được những cái dòng cảm thọ đi ngang qua, và cuối cùng nhận ra một điều là mình không phải là những cái cảm thọ vui buồn kia, mà mình là cái thấy được cảm thọ vui buồn. Thế thì làm được cái việc người xưa đã từng làm, và đầu dây ở ngay chỗ đấy, chỉ cần nắm chừng ấy việc thực tập là đủ. Cả nhất là hạnh phúc tươi vui, không có bị cuồng phong của cuộc đời này cuốn mất. Sâu hơn là ta có được cái sự tươi mát của tự thân, cái sự dễ thương của đời sống mình. Lúc ấy thì các vị không muốn thành thánh, đúng tự nhiên là thánh. Lúc đấy các vị muốn là người phàm thì Ngài cũng không cho mình làm người phàm. Tại vì khi mình sống được với cái trạng thái tâm thức ấy thì niềm vui, nỗi buồn, nhân gian không đụng mình được. Lợi danh phù thế không lôi mình được. Mình là người sừng sững như cây sầu già giữa nhân gian thế thôi. Và cái cạn hay là sâu của vấn đề kiến tánh, nó đi ngang qua cái vấn đề thiền tập chánh niệm của chúng ta. Và chúng ta thực tập chừng này việc đủ để sống hùng, sống mạnh trên cuộc đời này. Và cuối cùng, cái mục cuối cùng, mục thứ tư của nó là khi mà chúng ta hồi phục được cái năng lượng là nó có mặt được cái sự giải thoát và giác ngộ. Cái điều dễ hiểu nhất là nếu mà chúng ta có cái năng lực duy trì chánh niệm một cách liên tục, bền bỉ, miên mật. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên là nếu chúng ta có cái khả năng duy trì được chánh niệm một cách liên tục thì mình có thể gọi là đang sống trong trạng thái niết bàn. Tâm thức mình nó không có trôi về quá khứ, nó không hướng tới tương lai, và nó sáng rỡ trong hiện tại. Không phải niết bàn là gì? Và đạt được cái trạng thái như vậy, duy trì chánh niệm được như vậy, nó đòi hỏi mình làm gì? Phải có cái năng lượng. Năng lượng phải được hồi phục một cách trọn vẹn của thân và tâm. Mình được tiêu phí một cách vô ích trong những chuyện tư duy hoàn xuyên, đừng có phóng tâm, thì mình bảo trì được cái năng lượng. Đức Thế Tôn sở dĩ tọa thiền 49 ngày đêm bên gốc Bồ Đề để đêm cuối cùng thấy sao mai mọc ngộ đạo, đầu tiên là nhờ cái gì? Chúng ta nhớ là Ngài đã từng nhịn ăn, nhịn uống, ép sát, khổ hạnh. Và đến lúc hình hài nó suy kiệt, và Ngài mới phát giác ra một cái điều quan trọng là nếu năng lượng của thân vật không có mặt thì không thể đột phá được cánh cửa của tử sinh mà bước vào cái không gian giải thoát được. Cho nên cái việc đầu tiên là Ngài nhận cái bát đề hồ của một cô gái cúng dường, nó hồi phục lại cái năng lượng của cơ thể. Thứ hai nữa là Ngài nhớ lại là vào cái năm 7 tuổi đã có một lần ngồi bên gốc cây hồng táo, xếp chân kiết già. Và lúc đó là Ngài đang an trú trong thiền diệt, tâm rất là vui. Nghĩa là an trụ được trong chánh niệm thì thiền diệt, tức là niềm vui của thiền, nó có mặt. Nó là một cái chất liệu nuôi dưỡng. Và Ngài thực tập liền lại, Ngài nói là ta đã từng thực tập các pháp môn, mà ta quên mất một điều là ngày xưa ta đã từng kinh nghiệm được một cái niềm hỷ lạc trong khi thiền tập. Thế thì phục hồi lại cái năng lượng của tâm bằng cái con đường chánh niệm và thiền diệt. Và thế là 49 ngày đêm trôi qua một cái vèo. Và cuối cùng thì khi nhìn sao mai mọc thì Đức Thế Tôn giác ngộ. Như vậy thì cái con đường giác ngộ ngày xưa Đức Phật mở ra rộng thênh thang, và rõ ràng có những cái điểm chỉ trên con đường để cho chúng ta đi. Và từ cái mức độ cạn nhất của một đời người thì cái thực tập chánh niệm, cái thiền tập này, nó là cái nghệ thuật sống trao cho chúng ta có một cái hạnh phúc mà không phải mua bằng tiền được, không phải đổi bằng vật chất được. Nó chỉ đổi bằng cái con đường thực tập mà thôi. Và sâu hơn nữa là ta đi ngang qua, đi vào chiều sâu thì trao cho ta cuối cùng đó là gì? Là giác ngộ và giải thoát. Cái từ này nó cũng không có gì ghê gớm cả. Cuối cùng cái sự việc là nhận rõ về mình một cách chính xác hơn, nhìn cái chiều sâu thức tâm mình một cách rõ ràng hơn. Thế thôi. Và chắc chắn là cái vấn đề này chúng ta sẽ còn gặp lại. Xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.